This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường. Thưa quý vị, và chương trình này được thực hiện với anh Tiến Dũng từ thứ hai cho đến thứ sáu trên làn sóng của đài cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất về kinh tế buổi sáng hôm nay. Và từ phòng ghi âm của đài, Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, anh có khỏe không?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi đi chào đến Mai Trâm, cảm ơn Mai Trâm. Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không? Hôm nay
dạ.
thời tiết đẹp quá ha.
Dạ, hôm nay là một ngày thời
mưa bầm là
dạ, hôm nay là một ngày thời tiết rất đẹp, nhưng mà có lẽ là sáng đi ra khỏi nhà cũng khá lạnh. Bây giờ chỉ có 43 độ mà ngày hôm nay lên cao chỉ có 52 độ mà thôi, khá lạnh. Nhưng mà dù sao cũng có nắng vẫn tốt hơn, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy, đời có nắng là thấy đời mình gọi là sao, là nắng ấm hả?
Dạ đúng rồi.
Hơn.
Dạ, hơn tốt hơn. Nhưng mà Mai Trâm không biết là những bản tin về kinh tế của anh ngày hôm nay có đẹp như nắng hôm nay không?
Không. Mà thì kinh tế ngày hôm nay đẹp, mặc dầu ngày hôm qua rất là đẹp với tụi, ngày hôm qua thị trường khoáng lên rất là mạnh, nhưng hôm nay xuống rất là gọi là xuống rất là nhanh. Lý do đơn giản là ngày hôm qua thì ông chủ tịch quỹ liên bang ông tuyên bố rằng cái lãi suất tăng lên như Tiến Dũng đoán trước, là biết trước là nó sẽ tăng lên, nó không phải là 0.75 mà khoảng 50%. Đoán trước là cái đây hơn 2 tuần, gần 2 tuần là khoảng 99% là lên 0.5%, tức là half point. Mà đúng là như vậy, ngày hôm qua thì mới là half point sẽ được lên. Lý do vì chúng ta đầu tiên đó là ông muốn please, tức là ông muốn làm vui vẻ cái thị trường, cái market của Hoa Kỳ. Tại vì những cái nhà đầu tư họ rất là lo ngại khi mà cái lãi suất càng tăng lên. Thì cái lãi suất tăng lên thì nó sẽ đi theo cái sự thất nghiệp rất là gọi là vũ bão. Cả 1 triệu, 2 triệu cái công an việc làm sẽ mất đi nếu mà cái lãi suất tiếp tục tăng là như vậy. Nhưng mà ngày hôm qua thì tăng lên 0.5%, tức là muốn làm please luôn cả đôi bên. Thứ nhất là cho người dân Hoa Kỳ cũng có một cái khoảng trống để mượn tiền để tiêu xài cho cái buổi lễ này. Thứ hai nữa là cho cái market nó ok lại, cái thị trường về business hay là consumer, hay là nói về những cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó mua. Cái năm nay họ mua sắm không phải là ồ ạt, kinh dị giống như những mọi năm khác, cái thứ, nhưng mà at least nó cũng còn stabilize, tức là cũng còn ok. Và sau đó thì ông tuyên bố rằng hey, 0.5 point này lên cho cái lần lễ tịch cuối cùng của năm 2022, nhưng mà đầu năm 2023 cái số 50 này sẽ không có nữa, sẽ là 0.75. sau cái tuyên bố đó vừa ra, cái là thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay nó rớt thê thảm luôn. Lý do vì họ nói rằng wow, đó là cái sự tạm thời, tức là gọi là kế hoãn binh của quỹ dự trữ liên bang hoãn binh lại, nhưng mà qua năm sau thì chúng ta biết rằng sẽ thấy gọi là thấy vàng và thấy đá vào đầu năm 2023. Các quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones thì giảm đến 644 điểm, hiện tại là 33.322 điểm, và con số này đang tiếp tục đi xuống. Nasdaq thì giảm 264 điểm, 10.906 điểm. S&P 500 thì giảm 80 điểm, 3.914 điểm. Dầu thô thì giảm nhẹ buổi sáng hôm nay, giảm 81 xu 76 đồng 47 xu cho thùng dầu thô. Vàng giảm rất mạnh, 31 đồng 90 xu, hiện tại là 1.786 đồng 80 xu cho một ao vàng. Các quý vị, lãi suất 15 năm là 5.91, 30 năm là 6.52, vàng thì mua vào 66.100.000 đồng cho một lượng, bán là 66.990.000 đồng cho một lượng. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì bản tin này thật sự nó cũng không có tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, hay là tốt cho cái đến chính xác là nền kinh tế Hoa Kỳ. Tại vì cái report của Bộ Lao động cho biết rằng sáng ngày hôm nay thì số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm 20.000 người. Tổng số là 211.000 người, so với tuần lễ trước đó là 231.000 người, chấm dứt vào tuần lễ December 10, tức là ngày 10 tháng 12. Lý do tại sao Dũng nói như vậy? Chúng ta nhớ rằng khi mà cái số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm, tức là người ta vẫn số đi làm trở lại có tăng lên, và Quỹ đất liên bang không muốn con số này xảy ra. Thật sự ra thì ví dụ có thể nói rằng họ muốn worst nền kinh tế, thật là worst để nó reset luôn, tức là xuống thiệt thấp, coi như là thất nghiệp ầm ầm, cửa đóng hay là hãng đóng, hãng thất nghiệp gì không cần biết, miễn sao làm tất cả nỗ lực để set cái inflation back to 2%, đó để làm cho cái con số lạm phát không phải là 7.7, không phải là 7.6, 7.1, nhưng mà là 2%. Và cái điều này thật sự, nếu chúng ta thấy rằng mọi thứ đều trở lại buôn bán bình thường, tăng lên, người ta đi mua hàng ngày hôm nay cũng vẫn tiếp tục gọi là họ vẫn bình thường, không có một cái gì. Ví dụ đưa ra, chúng ta thường nói, ủa tại sao, ví dụ nói là mua bán bình giảm chút hay bình thường chút hay tăng chút, nhưng mà so với trước đây, cái so trước đây, ví dụ như cái nền kinh tế bình thường và so với hiện tại bây giờ, cái nền kinh tế đang bị lãi suất tăng lên, lời lãi tăng lên không có cho người ta xài tiền nhiều nữa, nhưng mà nó vẫn bình thường giống như cũ, thì rõ ràng là nó không gì thay đổi hết. Đó là như vậy. Và ông cũng cho biết rằng năm nay là cái kỳ lên cuối cùng, nhưng mà đầu năm 2023, you're not lucky anymore, tức là sẽ lên, và lên sẽ cao, không phải là 0.75, lên 1 chấm luôn. Sau cái tuyên bố đó thì mọi sự đều trở lại như cũ, tức là thị trường chứng khoán sáng hôm nay cho thấy rằng, oh wow, offset, thê thảm luôn quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng đáng là lo ngại, bởi vì theo cái report mới nhất của TransUnion đưa cho biết rằng cái số người mà delinquency, tức là những người mà trả tiền trễ, tức là họ mượn tiền student loan thì hiện tại là ngưng rồi, không có trả, để giờ lại đến năm sau, thì tiền mua xe, mượn tiền credit card, mượn tiền mua nhà, mượn personal loan xài cho các kiểu khác thì đã trả trễ nha. Trả trễ có nhiều người trên 60 ngày rồi, quý vị. Và điều này điều thật sự đáng là lo ngại. Kể từ năm 2010 thì con số hiện tại bây giờ người ta đến 87.5 triệu người đã mở new credit card. Wow! Đông đó quý vị. Tức là 87.5 triệu người đã in new credit card. Và 22.1 triệu người đã mượn tiền personal loans in năm 2020. Nghe thấy con số này nhiều không? Điều thấy quá nhiều. Tức là người ta mượn nợ cũng lên, người ta mượn tiền credit card, mượn tiền để mà xài những cái chuyện khác, personal loan cũng tăng lên. Nhưng mà sau đó thì cái delinquency nó đã xảy ra, tháng vừa rồi là 4.1%, tháng này là lên 4.3%. Tức là số người trả tiền trễ, mượn rồi trả không nổi, hay là họ trả từ gọi là có một số rất ít là minimal, là quên. Ví dụ cũng thường quên, phải là quên, nhưng mà cũng có cái mà ưa bị lãng là những cái credit card nó giống nhau, nó trả online đó, thay vì trả thẻ B thì người trả thẻ A, cuối cùng gửi về thì bị phạt 30 đồng over cái gọi là bị trả trễ, còn bên đây thì tiền dư quá chừng. Đó khi chúng ta cũng cẩn thận cái vấn đề này. Riêng về cái tiền mượn về xe nha, auto loans là có đông người trả trễ nhất từ 60 ngày trở lên, và con số này tăng lên 1.95%, gần như 2%. Chú thấy là con số này nhiều ít nha. Trả trễ là một cái mà phải nói rằng Hoa Kỳ cũng đang rất là cân nhắc, bởi vì họ không có đủ tiền tiêu xài, họ không có đủ tiền trang trải những cái chi phí khác. Chi phí là gì? Chẳng hạn như bây giờ trước đây đó, Tí Dũng làm 30 đồng. Thí dụ đơn giản nha, 30 đồng. Dũng trả mọi chi phí khác là 28 đồng, thì Dũng còn 2 đồng bỏ vào cái savings account. Nhưng bây giờ lạm phát nó tăng lên đến 7.9-10%, thì thí Dũng làm 30 đồng, thí Dũng trả hết tất cả chi phí khác, còn thiếu 2 đồng. 2 đồng đó để làm gì? Phải mượn credit card, phải mượn một cái personal loan để xài, gọi là chèo chống qua ngày. Đó là tình hình hiện tại bây giờ. Ví dụ nói nhắc lại là người Việt Nam chúng ta ít thấy cái điều đó xảy ra, nên chúng ta nghĩ rằng wow, cái này thật sự không thực tế. Nhưng thật sự ra chúng ta có bạn Mỹ, chúng ta hỏi họ thử. Có một cái survey mà Dũng không có đưa ra đây, nhưng mà nó có bị rất nhiều người, họ nói là we dying, we in debt right now, tức là người ta đang gọi là chèo chống qua những cái ngày tháng thiếu hụt này. Tôi biết là người Mỹ họ sống rất là thoải mái, cái này gọi là paycheck to paycheck, họ làm 5 đồng, họ xài 5 đồng, mà chưa chắc họ làm 5 đồng tuần này chưa có tiền mà họ đã xài nợ trước 5 đồng rồi lấy tiền ra trả tiếp. Quý vị có bao giờ sống trong cái tình trạng này không? Người Mỹ, yes, mostly, đa số là người Mỹ đang sống trong cái tình trạng như vậy. Khi mà lạm phát lên thì họ bắt đầu bị khủng chân, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng. Quý vị nào mà đã có cổ phiếu của những công ty na ná như là Trung Quốc thì chúng ta nên cẩn thận, vì chính quyền ông Biden đã đưa trên 35 công ty của Trung Quốc vào cái blacklist. Blacklist tức là sẽ không có cho, thí dụ như là công ty về technology, về mới nhất là Yangtze Memory Technology. Công ty này cũng nằm trong cái blacklist, cũng có cái stock ở trên thị trường chứng khoán và đã bị liệt kê vào blacklist. Blacklist tức là không có được buôn bán làm ăn gì ở Hoa Kỳ hết, tức là họ không có được quyền trading trong nước Mỹ. Vậy thì quý vị nào mà lỡ mua cái cổ phiếu của công ty này thì chúng ta nên cẩn thận, bởi vì khi mà họ không có làm ăn Hoa Kỳ nữa thì họ làm ăn với ai? Họ làm ăn với những đối tác khác ở châu Âu, thì thực sự cái thị trường nó không thể nào bằng Hoa Kỳ được, và cổ phiếu nó chắc chắn sẽ có cái vấn đề. Và một trong 35 công ty thì có một công ty mà Tí Dũng nghĩ rằng quý vị nên cẩn thận nữa là TikTok. TikTok thì hiện tại giờ lưỡng đảng đang tập trung đưa ra một cái phiếu cuối cùng quyết định là nên ban hay không. Ban đó là cấm sử dụng, người dân Hoa Kỳ sử dụng TikTok. Khi mà từ FBI, CIA điều tra thì họ thấy rằng từ dưới thời ông cựu tổng thống Donald Trump lần, họ biết là TikTok là một cái công ty mà under control bởi chính phủ của Trung Quốc, chính phủ Cộng sản Trung Quốc, để lấy rất nhiều thông tin của người dân Hoa Kỳ, rất nhiều thông tin. Và những thông tin đó họ có thể làm những cái thẻ giả, họ có thể làm những cái bất cứ cái thứ gì họ có thể làm được, hacker cũng có thể dùng được. Nên Hoa Kỳ sẽ nói rằng rất là nguy hiểm, tại vì chúng ta muốn register một cái TikTok để mà làm ra tiền đó, đưa social, ngày sinh tháng đẻ, thuê card, everything vào đó. Và TikTok đã share cái information này cho chính phủ bắt buộc rồi. Chúng ta biết ở dưới cái sò chủ nghĩa, họ muốn như vậy. Nếu mà anh có muốn chỗ sống thì anh phải tuân thủ cái luật lệ của chính phủ đó, đúng không? Thì nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là lưỡng đảng đang gặp khó khăn, có một số người yes, có người số người no, và điểm cho là những cái sự no cũng đang own một số cổ phiếu lớn của chính quyền Trung Quốc. Trong cái tòa bạch ốc hiện tại bây giờ, thì ông tin chắc là có rất nhiều người trong chính trị đã own những cái cổ phiếu của Trung Quốc. Nên những khi mà đi vào như vậy thì họ cũng sẽ khó chịu lắm, họ sẽ đắn đo dữ lắm. Mà hiện tại giờ còn số ít. Nếu mà thật sự ra, nếu mà họ đồng lòng, họ không mất own cái gì cổ phiếu, họ cũng chẳng có mất mát gì, thì họ đã say yes hết rồi, người say yes rồi. Tại vì thấy là đây là vấn đề urgent, rất là quan trọng, bởi Trung Quốc lấy được nhiều thông tin cá nhân của người Hoa Kỳ thì sẽ bất lợi cho Hoa Kỳ rất là nhiều. Trong khi đó thì người dân Hoa Kỳ có thể sẽ là một cái làn sóng phản đối rất mạnh, vì một số đông giới trẻ ngày hôm nay họ cũng sinh sống nhờ cái TikTok. Nó giống như là dạng YouTube, chúng ta vào đó rồi làm múa mai bê bạ gì đó thì chúng ta được TikTok trả tiền, ok, thì giống như là YouTuber. Nhưng mà trong tương lai thì cũng tin chắc nha, theo Dung nghĩ là khoảng 99.9% TikTok sẽ lose cái market ở Hoa Kỳ, tức là Hoa Kỳ sẽ ban cái tweet. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nó hơi dài chút, mà Dung cũng xin gửi quý vị nói về cái tip over holiday. Cái này nó hơi dài, nhưng mà ngày mai thì Dũng gửi đi cuối tuần đi, tại xin lỗi, tại vì nó bây giờ là 50 rồi. Dũng xin chờ cái bản tin này để gửi quý vị vào ngày mai, là cách nào quý vị sẽ tip hay là cho quà cáp, trường học, cô giáo, người đổ rác, vân vân. Thì đây là cái tip của một cái người Mỹ, họ lấy một cái survey để họ gửi vị để cho biết cho ai là đúng và cho bao nhiêu là đúng. Với quý vị, để ngày mai Dũng sẽ gửi bản tin này cho quý vị. Xin trở lại với Mai Trong.
Tiếc quá, cảm ơn anh Tiến Dũng. Ngày mai Mai Trâm phải canh để nghe cái bản tin này của anh Tiến Dũng. Và trở lại với những phần tin mà anh Tiến Dũng đưa ra đó, anh Tiến Dũng có đề cập đến là 87 triệu rưỡi người dân Hoa Kỳ họ in new credit card, có nghĩa là họ apply cái credit card mới. Thì có phải chăng là người dân Hoa Kỳ họ nhìn ra được cái viễn cảnh của năm 2023 sắp đến có lẽ là không sáng sủa như anh Tiến Dũng có đề cập là thấy đá thấy vàng đó. Thì nếu những người họ sống by paycheck đó thì họ cần phải có credit card này, không họ không có tiền mặt để dành như những người Việt Nam của mình thì họ cần phải có những credit card của mình để mà bám víu qua cái cơn sóng gió sắp tới được ngày nào hay ngày đó, Phó Mạnh Tiến Dũng.
Đúng là như vậy, Mẹ Trâm. Tiến Dũng xin nói sơ cái chỗ này để chúng ta hiểu là ra cái câu hỏi rằng tiêu không biết là hỏi nhiều hỏi như thế nào, mà cái câu trả lời này nó chung chung cho người biết. Ví dụ như Tiến Dũng có một credit card, Tiến Dũng xài cái line là 1,000 đồng, thì khi xài xong thì cái minimum Tiến Dũng trả là 25 đồng, và sau đó Tiến Dũng sẽ trả tiền lời. Thì Tiến Dũng xài hết 1,000 nữa rồi, Tiến Dũng trả 25 đồng thôi, chấp nhận trả tiền lời rồi đâu còn xài nữa, tức là mình đã hết cái gọi là tiếng Mỹ gọi là cái credit line 1,000 đồng hết rồi, Tiến Dũng sẽ apply một cái thẻ khác 1,000 nữa, Tiến Dũng tiếp tục xài cái thẻ thứ hai và Tiến Dũng sẽ trả 25 đồng cho cái thẻ thứ hai là minimum payment. Thì hai cái thẻ xài rất đã mà chỉ trả có 50 đồng, trong khi đó Tiến Dũng thiếu 2,000, chỉ trả có 50 đồng một tháng. Vì thẻ thứ hai xài hết luôn, Tiến Dũng apply cái thẻ thứ ba, cái credit Tiến Dũng vẫn còn, tại vì Tiến Dũng trả tiền lời mà, cái credit vẫn còn rất là cao. Thì bà xài 3,000 nữa, trả thêm có 75 đồng thôi, tức là mỗi cái thẻ trả 25 đồng. Cần thiết apply cái thẻ thứ tư, tức là thấy 85,5 triệu, chúng ta nghĩ là mỗi người một cái là 85 triệu người Mỹ, no, có thể một người apply 4-5 thẻ một lần và họ xài đến khi nào mà họ không thấy là cái nền kinh tế nó go back lại bình thường thì họ sẽ trả nợ, họ sẽ trả những cái that's why trên những cái website, trên những cái chương trình về kinh tế của Hoa Kỳ, ngay cả ông Dave, ông Ramsey gì đó, rồi ngay ông Jimmy, tất cả nhiều người này họ nói là đầu tiên khi chúng ta có cái món tiền lời, món tiền hời trên trời rớt xuống, đầu tiên thinking about your debt, tức là nghĩ đến cái nợ của mình, trả nợ credit card, trả nợ student loan, trả nợ car loan, whatever chúng ta thiếu, trả nợ hết để cho nó kéo cái tiền lời nó thấp xuống. Những lời khuyên đầu tiên của họ là khi chúng ta có tiền là nên trả nợ. Đó là người Mỹ đầu tiên hiện tại bây giờ là nghe nói là oh, whenever you have cash, you have money, tiền bonus, tiền whatever chúng ta có được, trả nợ, trả nợ, trả nợ. Đối với Việt Nam thì như là Mẹ Tâm nói đúng là họ có một cái sự gọi là tính trước, lo trước, lo xa, thì chúng ta không có nằm trong cái trường hợp giống như người Mỹ. Cảm ơn Mẹ Tâm rất là nhiều, cảm ơn vị, không phải chứ Mẹ Tâm, quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng cho phần tin buổi sáng thứ năm ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế và Thị trường. Chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.